ngày 24 tháng 7 năm 1977.
Cuộc vận động gây thêm loạn, trí tuệ bất minh khó thuyết bàn, tự giải tự hành năng thấu pháp, chuyển luân thay đổi tri thân an. Ý đồ vận động chuyện chưa đến, cứ nghĩ cái chuyện lộn xộn trong đầu óc của mình rồi, gây thêm loạn, không có bao giờ tiến bộ được. Trí tuệ bất minh là tại mình chưa hiểu việc đó, mình phải đi lần lần đi tới, mà mình bất minh mà mình còn nghĩ nhiều thì khó thuyết bàn. Người ta cho mình thấy rõ cái chân lý đi như vậy, sẽ tiến tới như vậy, nhưng mà mình cứ việc đem cái ở dư lên, làm cho nó vọng động, làm cho nó lu mờ, cái trí tuệ nó bất minh. Tự giải tự hành, năng thấu pháp, cho nên phải thức giác hiểu mình, thành thật với mình, bỏ tất cả những sự vọng động đó. Tự hành, năng thấu pháp mới hiểu cái giá trị, cái đường lối của mình đang tu bây giờ. Chuyển luân thay đổi tri thân an đó, nó thay đổi là nó từ cái hạ thừa khai thông, trung thừa khai thông, thượng thừa khai thông. Lúc đó cái trí thân của chúng ta mới thấy an. Chứ còn cứ dùng cái ý đồ vọng động hoài, nghĩ cái chuyện chưa có thì chúng ta càng động loạn thêm. Bởi vì đã minh cảm rồi, con người không có thể tạo con người một cách dễ dãi được. Không phải là tôi muốn để thằng A, thằng B thì tôi để được, không có dễ dãi đâu. Cái quyền cơ của tạo hóa có cuộc sắp đặt. Về cái thanh trượt có sự sắp đặt hết rồi, an bài hết. Cho chúng ta hiểu, chúng ta ở cái giới trượt, chúng ta là trong cái bóng tối, khao khát ánh sáng thì chúng ta cứ đi tìm ánh sáng. Mà chúng ta có ánh sáng rồi, chúng ta làm càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản hơn thì cố gắng tiến lên mà làm. Chứ không có cái gì kêu bằng mê tín vọng động hết. Không nên mê tín vọng động. Thường thường các bạn tu ở đây hay mê tín vọng động, nhờ đỡ thì các bạn nhờ đỡ nhiều chừng nào thì các bạn vọng động nhiều chừng đấy. Mà các bạn tự giải tự hành thì các bạn thấy các bạn tiên dễ dãi. Các bạn đường một ly thì thấy sương một ly, chắc chắn của mình đã tiên. Chứ không nên ỷ lại nữa. Thân an tiến bước nhẹ nhàng, không tham không luyến vượt ngang thế tình. Cái thân mình an, cái tâm trí mình được nhẹ nhàng, cái thân mới an, tiến bước nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta thấy đi đâu cũng dễ dãi, không có sự khó khăn. Chính ta đã làm khó khăn cho chúng ta mà thôi. Không tham, không luyến vượt ngang thế tình, không có tham muốn thêm cái gì hết, không có luyến tiếc một cái gì mà chính do bàn tay mình làm ra, cũng không cần sự luyến tiếc đó. Vượt ngang thế tình mình đi, vượt lên chứ không có bao giờ mình bị kẹt ở dưới đâu. Xét xem thế sự hiểu mình, người người ác độc tâm linh khó hòa. Mình xét xem thế sự mình hiểu mình, mình chê họ ác thì mình cũng ở trong ác độc mà ra chứ gì nữa. Đó, khi mình hiểu thấy cái sự ác đó rồi, mình thấy cái sự ác, sự tâm tối. Ác là gì? Sự tâm tối ô trược mà thôi. Mà nếu nó được nhẹ nhàng thanh cao, không bao giờ nó nghĩ những sự ác độc đối phó với những người khác. Đó, người người ác độc tâm linh khó hòa, thì thấy người nào cũng ác độc rồi, mình tự thủ, người này thủ, người kia thủ, thì trong gia đình vợ con anh em cũng không có hòa được. Tại vì vậy tu thờ tiến giải gần xa, minh tâm kiên tranh mới là người ngoan. Mình tu mình phải tiến giải, mình phải cởi mở ra, chứ không có nên ôm ấp cái đó mà đau khổ. Gần cũng như xa, chỗ nào mình cũng tìm một cái chân lý nhẹ nhàng để khai thông nó. Minh tâm kiến tánh, mình hiểu mình, hiểu sự sai lầm của mình mới là người ngoan. Còn không hiểu cái tội lỗi và sự sai lầm của mình, không bao giờ không ngoan được. Pháp ban rộng rãi mọi đàn, mong người thức giác tự bàn tự tu. Đó, cái pháp là cái đường lối tiến giải, đã ban rộng các mọi đường, chỗ nào cũng có hết. Mong người thức giác biết và hiểu được cái gì đối diện của mình. Tôi đã nói là đối diện với mình là thầy mình. Các bạn nhớ vậy là các bạn dễ thức giác lắm. Tự bàn tự tu đó, mình thấy đối phương nói chuyện nhiều khi không phải người tu, mà họ nói trúng trong tim đen sự sai lầm của mình. Mình về mình phải bàn cãi bên trong để tu, để sửa. Chứ đừng có nói ta đây là hay hơn người khác. Trở về chân giác thân tù, khai thông mọi nẻo an du quê mình. Mình trở về chân giác thân tù, mình trở về cái tiểu thiên địa này, để mình khai thông mọi nẻo, không có bị nghẹt nữa. An du quê mình biết mình là mình biết tất cả những cái gì của tiền kiếp của mình. Quy hoàng chân điển kết tinh, hào quang sáng suốt chính mình phải xe. Quy hoàng chân điển kết tinh, mình trở về cái chân điển thanh tịnh là hào quang quá sanh vạn vật. Tôi đã thường nói, mình thử hỏi trong thâm tâm, ai sanh tôi ra, cha mẹ sanh tôi ra. Hỏi thét một hồi thì ai sanh ra, chỉ có hào quang sáng suốt quá sanh vạn vật. thì hào quang sáng suốt chính mình phải xe. Bây giờ ở dưới này mình có sáng suốt, các bạn đã có cái sáng suốt. Bây giờ tôi nói chuyện các bạn nghe, các bạn đáp ứng, các bạn thấy nhẹ nhàng, đó là sáng suốt. Các bạn nhận định sự sai, sự chân, sự trà, các bạn hiểu trong nội tâm bạn là đó là cái sự sáng suốt. Nhưng mà bây giờ xe thêm nữa, phải làm cho nó càng ngày vuông bồi, nó càng ngày càng sáng suốt, để nó hòa đồng với cái căn quả, căn nguyên của hào quang chuyển hóa hóa sanh vạn vật là đại hồn của vũ trụ. Tiến lên hòa cảm thanh bè, vô vi cái tiếng trở về cõi căn. Mình tiến lên hòa cảm thanh bè, ở trên đó nó có lưới thanh trượt, nó có lưới trượt, mà mình đi lên trên cái màn lưới thanh thì nó kết bè chuyển hóa đưa mình đi lên thêm vô vi tới cái không không, cái tiếng trở về cõi căn. Khi mà ta nắm được cái không không rồi, chúng ta đi về cái căn cõi chúng ta được. Càn khôn vũ trụ tuần hành, sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm. Lúc đó các bạn có phần thanh điển thì các bạn làm việc nhiều hơn lúc ở thế gian. Ở thế gian thì cái tại sao tham sân si hỉ nộ ái ố dục, các bạn trong mấy cái đó rồi một hàng ngày cứ kẹt cái này rồi kẹt cái kia, kẹt cái nọ không đi lên được. Mà bây giờ các bạn ở trên thanh điển rồi, ở trên thanh bề rồi, thì các bạn thấy càn khôn vũ trụ tuần hành, nhắm con mắt chuyển một chút là thấy nó đi xa rồi. Tâm các bạn thức giác sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm, lúc đó chúng ta mới hiểu cái sự tiến bộ. Chính mình hành mới tiến chứ chẳng ai giúp đỡ mình được hết. Trung hòa chánh pháp trầm ngẫm tiên chuông thức giác tự tầm nguyên lai. Trung hòa chánh pháp đó, lúc đó mình thấy cái nào là rõ ràng thanh tịnh sáng suốt mới là chánh pháp. Trong thâm tâm chúng ta hiểu, mỗi người tu mỗi người hiểu tùy theo cái trình độ trầm ngâm ở bên trong của nó hiểu nó. Tiên chuông thúc giác thức giác tới lúc mà nó càng sang lạng bình minh cởi mở sang lạng rồi, nó thấy nó thức giác tự tầm nguyên lai, biết là thế là tôi không phải là người ở thế gian, tôi là một phần hồn giáng sanh xuống thế gian để học tập tu sửa tiến hóa theo định luật của vũ trụ, càng khôn vũ trụ. Làm việc cho chung chứ không phải làm việc cho riêng tư của cá nhân tôi. Nhưng mà hồi nào giờ tôi lầm, tôi tưởng là riêng tư cho gia đình tôi không. Sự thật cái quan hệ là của đại chúng, của nhân loại chứ không phải một cá nhân hay là một quốc gia nào đâu, nào hết. Nó liên quan với nhau hết. Siêu hình lập sẵn thanh đài, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm. Siêu hình nó lập sẵn cái thanh đài, nó có rồi. Cái phần mắt phàm không thấy đã có sẵn hết rồi. Tiến lên đạt giới an bài chánh tâm, mình tiến lên mình đạt tới cái mức mà mình quy định để đi tới, mình an bài, mình thấy cái chánh tâm của mình càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, thấy cái nơi thanh cực thanh, tịnh cực tịnh, đạt thanh chánh cảnh sai lầm. Chúng ta đi lên trên đó rồi, chúng ta đâu có chấp nê nữa mà bị sai lầm. Các bạn còn cái bản tánh ở thế gian, bạn chấp bạn nê bạn mới sai lầm, chứ bạn ở trên đó lấy gì có sai lầm. Hết rồi không có ai chấp nê gì hết, chỉ lo tiến qua mà thôi. Tâm không động loạn, dương âm điều hòa, lúc đó không động loạn, không có phân nam nữ mà bị động loạn như thế gian. Ở thế gian, ô tôi con gái thích ông đó, hay là cô tôi là con ông đàn ông tôi thích cô đó, cái đó là động loạn. Còn cái này nó dương âm điều hòa rồi, nó có vô nam vô nữ, thì lúc đó không có cái gì hết, chỉ có phần tiến giải sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là tu về tăng trưởng cái phàm giới, nhưng mà chúng ta đi vô cái chân pháp để hiểu lấy mình rồi hiểu tất cả. Cho nên các bạn bây giờ có ánh sáng, có sự sáng suốt, các bạn biết nóng biết lạnh, biết tăng biết thôi, biết rõ ràng, thì đó là cái chủ trương của cái hào quang mà nó còn trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, và nó tiến giải lần lần. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp mau chừng nào thì chúng ta càng tiến giải mau chừng nấy. Chúng ta đem cái kết tinh bên trên, hỏi cho tôi đem lên trên đó nhiều quá rồi tôi quên rồi, làm ai mà lo chuyện gia can cho tôi. Không có phải như vậy. Khi mà các bạn được cái đó nhiều chừng nào, cái thanh điển nhiều chừng nào, thì các bạn nói một câu nó bằng hồi trước các bạn nhai đi nhai lại 20 câu mà nó không có thành sự. Đó. Cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn, và nó sẽ dịu dắt cho gia đình cởi mở, và giúp cho nhân quần được tiến hóa dễ dãi. Người ta cũng người, mình cũng người, mà mình ở trong thanh tịnh sáng suốt, mình thấy bất cứ một cái gì đưa đến cho mình là cái bài học tiến hóa, cái luật định vũ trụ, sự khôn khéo của quyền vi tạo hóa đã đưa cho chúng ta tiến tới sự giác tâm. Cho nên chúng ta làm đi, chúng ta dẫm trên cái khổ và lãnh lấy cái khổ và khai thác cái khổ, chúng ta đâu có còn khổ nữa. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn sẽ tăng gia cái nghị lực để sống với cái đời và đạo.
thì các bạn sẽ được sáng suốt hơn, chấp nhận. Thì lúc đó các bạn thấy cái số mạng định luật tự nhiên ngày nào chết của bạn nó có quy định, chứ không phải ai muốn làm chết đâu. Ai muốn làm cũng được, không có cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi cái quyền cơ của tạo hóa. Chúng ta thấy cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này không phải là người phàm làm được, nhưng mà nó rất tinh vi. Khi mà các bạn hiểu đó thì các bạn thấy sống rất hạnh phúc. Cha trời mẹ đất nâng niu bạn bất cứ giờ phút nào và đưa bạn tiến tới cái bên giác lần lần đi tới. Mà nếu bạn cố gắng tu thì bạn sẽ tiến tới màu và bạn sẽ đạt tới cái sự sung sướng. Bây giờ thời buổi giờ các bạn chỉ cần có cái phước không à. Các bạn không có phước không có bao giờ hưởng được. Cái phước là do tu hành tiến giải. Các bạn phải độ, độ tha là độ tất cả những cái tiểu thiên địa này khai thông. Nó đồng tiến hóa với bạn từ bên trên xuống thế gian để học hỏi. Mà bạn không thức giác rồi làm sao bạn đưa tất cả toàn bộ của bạn tiến giác lên trên. Khi mà toàn bộ tiến giác lên trên rồi bạn được phước. Mà cái phước đó nó sẽ trả lại cho bạn. Sợ bạn không có sức mà hưởng mà ăn đó thôi. Nhưng bây giờ các bạn nên tu để dung bộ, để trồng cái cây phước đức. Là mình biết mình, mình biết giải tiến vạn linh ta cộng đồng với cái tiểu thiên địa này. Không nhiều thì ít, nếu các bạn không tu, không mở, không tiến giải thì các bạn cũng là dồn một cục. Đó là một cục tội đó, tâm tối không có tiến qua được. Mà các bạn tu về cái pháp môn vô vi này thì nó có cái soi hồn pháp luân thiền định, đó là nó tiến giải. Nó chủ nhân ông bằng lòng đem tất cả những sự sáng suốt văn minh của vũ trụ càn khôn đem vô dìu dắt cái tiểu thiên địa này cởi mở tiến hóa. Thì các bạn dung bồi được rồi, các bạn trồng thêm một cây phước đức rõ ràng chính cái quyền năng của bạn đã sẵn có mà bạn khai thác tận dụng ra, cho bạn không có làm cái gì mà rối ren cho trời đất, không có làm cái gì rối ren cho nhân quần, mà trở lại các bạn còn ảnh hưởng được cho nhân quần tiến hóa nữa. Thì chuyện rất quý báu, ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Trước kia chúng ta tánh sân si này kia kia nọ động loạn, mà ngày nay chúng ta hiểu được cái định luật tiến hóa. Từ lời ăn tiếng nói hành động đều có những cái cơ duyên tiến hóa. Ở thế gian họ nói có giờ có giấc, còn bên trên đó là cơ duyên. Không không gian mà không thời gian, cho nên ta dùng cái chữ cơ duyên để cho mình thấy. Tới đó rồi bạn chuyển qua bên kia, tới bên kia bạn chuyển qua bên nọ. Nhưng mà bạn dung bồi, bạn làm nhiều rồi thì bạn sẽ được mau hơn. Mạnh thì nó mau hơn và nó sẽ đụng phải nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn thì nó tiến hóa nhiều hơn. Còn các bạn làm rù rư chậm rãi thì nó sẽ chậm rãi. Là tại sao các bạn sợ? Sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, mà các bạn không dám hỏi cái sợ là cái gì. Tại sao mày phải sợ? Sợ rồi đi đến đâu? Rốt cuộc bạn hỏi mấy cái đó rồi bạn tìm ra cái chân lý, chẳng có cái gì đáng sợ, đáng lo. Chỉ có một cái là tôi chịu trở về với tôi hay là không. Cái nguồn cội phước đức của tôi đã sẵn có, tôi chịu hưởng hay là không. Nếu tôi không chịu hưởng thì không có bao giờ có. Mà tôi không làm cũng không có, không ai làm cho mình được. Từ hồi nào giờ các bạn thấy chùa miếu họ cúng Ngọc Hoàng, họ cúng thánh thần đủ thứ hết, đem heo, đem này, đem chuối, đem này kia cúng. Mà có người nó cúng hoài còn sát nghiệp luôn, làm sao giúp được trong cái giờ rối rẽ. Mà chính mình sửa tâm sửa tánh thì mình giải quyết được. Bạn làm cho tâm trạng các bạn sáng thì cái nạn nó tránh bạn. Mà tâm trạng của bạn tối thì cái bóng tối nó hòa lẫn với bạn. Bóng tối là nạn cái gì nữa. Đó. Khi mà con người đứng trong bóng tối thì nghĩ cái chuyện sai quay, hạ giới không à. Không có nghĩ chuyện đi lên, mà con người đứng ở trong chỗ sáng suốt, chỗ trời trăng rõ rệt đó, thì con người đó nó chỉ có tiến hóa đi lên thôi. Cho nên các bạn đã có cái cơ hội ý thức không phải mới đây, đã nhiều năm rồi. Nghe, hiểu, chấp nhận để tiến hóa làm, không có nên rên rỉ.
Con, bản thể của con cũng tương đối yếu đuối. Thì sau khi bệnh có tới 8 chữa một thời gian ngắn thì sao con thấy bệnh nó cũng như vậy. Thì sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh, sức khỏe đầy đủ, chẳng tiến trên đường tu hành.
Bệnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được. Thấy không?
thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm. Rồi mình tiến về cái phần thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây, nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi. Rồi nó làm cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình mà mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh. Như rượu chè chẳng hạn, nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu. Đó, rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng, mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi. Thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại cho nhiều hơn hồi trước. Tôi không có động loạn theo bạn bè nữa. Thấy không? Tôi không có theo cái hướng rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tánh sanh, thì cái tánh đó nó diệt thì cái bệnh kia nó cũng hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc nó cũng hết. Chứ có gì đâu. À, thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát bớt, phải không? Nó nhẹ bớt đi.
Tám chỉ luôn vấn đề ăn chay rồi có món gì,
Dạ. Đó là tầm thường, đừng có ăn đồ chiên xào nhiều. Mình ăn đồ luộc nhiều hơn.
Đừng có nước mắm được không
ông ta? Ăn chay thì không có nước mắm xì dầu. Muối
chay mà uống mắm gì kìa vậy?
Muối. Bởi vì cái mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.
Ngon, cái đó kêu là chay. Mặn là uống từ vị chay đó. Ông ta nói đây nè, lễ ông ta thì có một chút việc. Chủ gần đây có ông cụ mà ở dưới Long An cũng lên gặp cá ông ta. Vô cái động tám rồi xuống lễ tám mà cái hành động nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát được nữa. Tại sao cái hình ảnh nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về cái phương diện này?
Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền, khi người ta gặp cái cảm động đó, nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người 70-80 tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường. Nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng đó là một vị gì trước mặt người. Người mới chịu quỳ xuống hai lần. Cái đó nó cảm động. Người thường bị cảm động.
Người đó ông quỳ xuống là anh đáp cái lần thứ hai ông giải là tôi khóc ở trong.
Cảm động, chính ổng cũng cảm động, bị quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gần, rồi bây giờ được gần xác thực hơn, thì trong đó người cũng cảm động.
Tôi có biết đầu thứ hai này, không biết tôi có nên hỏi ông Tám không, vì tôi nghe tôi xét về cái phần đó hơn, tôi cũng thấp, tôi cũng cảm động nhưng mà quan điểm để giải nhìn tôi. Có một việc tôi trực tiếp đáng là cô Sáu, tức là em cô ung thư, thôi con ung thư. Ông chồng tôi tới nhà ông Tám tới điều trị của cô Sáu. Không biết ông Tám thì cái lý do gì ông Tám từ chối tôi tới nhà.
Bởi vì cô Sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng. Thành ra tôi có nói với người chồng, đưa cô Sáu tới chỗ phòng tâm cứu chơi với tôi hàng ngày thì cô hết bệnh. Không phải là tôi không trị, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ. Có đề nghị đi tới phòng tâm cứu, không rảnh thì buổi sớm mơ thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền. Cái bệnh tinh thần không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng châm cứu. Cô thấy trị bệnh cho nhiều người, cô cũng có phát tâm từ bi, vì trước kia cô cũng có học pháp, thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ khỏe. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm sao tôi giúp đỡ, thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng chỗ. Không phải là tôi từ chối, tôi tới nhà trị cái gì, tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đóng nó, cô cũng trở lại, không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu từ thiện, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô thấy cô phát tâm giúp đời cô được an ủi. Tôi khi cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chỉ cho cô chăm cô luôn. Rồi ở nhà cô sẽ chăm cô, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ chơi chăm y vui. Hết mình. Không có gì đâu. Thì ở đời không hiểu, trách tôi. Như gia đình cô Khiết cũng trách tôi. Tại sao tôi không đi trị cho cô sao? Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào. Thấy không? Người chồng thì đi trễ đường khác, mà người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có gì làm. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh, ông chăm rồi ông đi thì cái bệnh nó phải trở lại, bệnh tinh thần. Thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có cách nghĩa rất rõ ràng cho má cô Khiết kêu cô tới mỗi buổi sáng ở phòng tập trung.
Người ta không hiểu.
Đó, một chút đó là cũng nhận định sai lầm. Thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có. Tội nghiệp cho họ. Cái tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn. Bài thơ cũng có nói.
Thầy
hả? À? À, không dám nói thấy mà biết.
Má một tiếng con có tin không dám không? Thôi nói. Má một tiếng từ lần lớn của miệng còn ngà cũng phải tìm hiểu chuyện này chuyện kia.
Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật. Không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu, nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Cần cái viên như đó thôi. Nghe không? Nó chửi mình nó vậy mình tiến, bởi vì mình tu mình nhẹ nó chửi không sao. Nhưng mà nó chỉ tu là được. Nghe không? Còn nó thờ tụi nó ông đó số 1 và ông đó là suốt đời thì chỉ có ông đó, nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu, nó không tu cái thằng đó nó nói thét nó bị đọa. Nó tự cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Chơi vậy chứ. Cho nên cái từng thanh cao sáng suốt khác, cái từng ô trượt vận động khác, các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy. Chứ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.
Nè câu mà xã phú cầu bệnh, xã thân cầu đạo. Đức Phật đã nêu gương cao cả. Mà người thế nhân khó bắt chước theo được. Từ khi nhiệm tám chẳng hạn đã bắt tám. Nên thiên hạ quá ngưỡng mộ các chùa ở Kim Bát. Ở trên địa phương tôi có một số người hỏi tôi về câu đó, bởi vì họ nói không thể thực hiện được, bởi vì họ còn phạm tâm lắm. Bây giờ bác giảng
đi, bác giảng một cái rất dễ dàng cho họ thấy. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Bởi vì cái gì phong phú nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Thì bạn phải mượn cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi. Xá thân cầu đạo, tu tới ngũ uẩn giai không nhẹ, bỏ cái xác này đi lên trên kia. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại, là họ chưa xả phú cầu bạc. Thấy không? Tạo phú chứ không phải xả phú. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Thấy không? Tạo cái ngôi vị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật.
những người đó không phải tu, mà người vô vi đây là tu. Xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rỡ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này diệt nó đi, thì nó mới xả phú cầu bằng, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái gồ ghề này không còn trụ trì với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mô ni châu là nó tiến tới giặc thề. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm.
Bởi họ muốn tu mà không biết làm sao.
Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng. Đó. Rồi bây giờ tôi phải đi vô chùa. Tôi đi vô chùa tôi cúng Phật đâu có được. Tạo phú chứ không phải xả phú. Thấy không? Tạo cho ông Phật giàu. Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật mà. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ cái xả phu cầu bỏ tiếng lên. Ha? Xả là có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, niệm Phật lúc cuộc rồi nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đọc nhiều, nó cô nhiều năm rồi. Nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi. Lần lần phải giải nó ra. Chứ đâu có ai mà vô tu một cái tu bỏ hết tham sân si hay nọ ai ô dục đâu có. Người tu 10 năm, 20 năm chưa có dứt khoát.
Hiện tại hôm xưa tôi có tình trạng đó. Hỏi tôi không nhờ ông Tám giải.
Đó bây giờ bác nghe bác hiểu. Bác nghe bác hiểu chưa? Bác hiểu chưa? À, bác giờ bác giải đó. Cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó. Chứ không phải của cải. Sách chạo đem vô chùa không được. Bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây dịp chưa được. Thấy không? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước rồi cho giàu thêm. Là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp ở lần này nó tự nhiên xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo là mình đang hành đó. Lần lần nó bớt tham sân si với nhỏ ai ôi dục. Rồi xá thân cầu đạo là cũng trở về cái thánh thai, sức lên trên cái giác thế. Lúc đó mới là cầu đạo.
Ở trong chùa đó là mấy ông Phật đó. Ở trong ruột mà nó trống rỗng, nó còn phải có vàng nè, làm có tim nè, trang bị thế giới còn già hết. Mấy ông kia nó nói quá
cái đó họ như kim cang. Cái đó là kim cang, nghĩa là một cái tạo thêm cái phú giàu có cho ông Phật, một cái tạo thêm lòng tham cho thằng ăn cướp để nó vô nó lấy cục vàng đó.
Ông chú bình luận cho bằng trong cửa
sẽ hiểu hết, lần lần họ sẽ hiểu qua cái cơn khôn cùng họ hiểu. Chứ bây giờ ông trời không biết giáo dục người ta bằng cách nào, nó đói nó mới biết trạng. Nó khổ, nó mới biết ngoài cái này còn cái khác. Trướng hoài, nó đâu có biết tu. Cho nên các bạn cố gắng tu, được phước lắm. Tu rồi mình diệt hết, mình không tham. Trong lúc mình thiếu thốn, nhưng mà mình thấy vẫn phong phú. Phong phú chỗ nào? Cái thanh điển của trời đất không bỏ mình. Thấy không? Mình nhắm con mắt chút nó sung sướng rồi, nó đâu có đói khổ, nó không có bận tâm về cái ngoại cảnh nữa. Cho nên cái tiến hóa nó rất cao là bên cái pháp vô vi này. Không phải khen mà chính tôi đã hành và tôi đã thấy, tôi đã đạt được một phần nào, tôi mới nói ra. Mà ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn nào thắc mắc, mình hỏi cổ. Giờ cổ thấy sao, cổ nói vậy. Mà chính ông Tám đã nói sai. Cổ thấy như vậy, mà cổ nói như vậy, mà ông Tám nói sai. Như vậy điểm của cổ sẽ bị đọa. Thì
gì cũng tội cho cổ, là như gặp trường hợp ông Tám nói cổ nói láo, thì chính của cổ và thực tâm của cổ cũng không có nói láo, chẳng qua cổ thấy như vậy, cổ nói như vậy. Thì ngoài cái cách như ông Tám giảng dạy bằng cái lý thuyết, bằng lời nói như thế này, có cách nào ông Tám giúp cổ cái cách khác để mà cho cổ ý thức được cái vấn đề cổ biết như vậy là sai?
Bởi vì tôi đã nói và tôi đã chuyển điện cho cô hiểu rồi. Và tôi nói cái này, tôi không phải có ngụ ý mà hại cô. Nhưng mà cái người nói lao nó hiểu lên nó. Anh làm sao hiểu nó nói thiệt hay là nói lao? Anh không có cặp mắt thứ ba, làm sao anh xác nhận sự thật? Anh thấy chưa? Anh không phải người ở trên lầu, anh làm sao anh dòm cái cuộc đụng xe rõ rồi thân. Thấy chưa?
Yeah.
Nhưng mà cái đó là cái thương yêu giúp đỡ, mới giáo dục thẳng để cho y tiến lên trên thay vì tiến ở dưới. Anh thấy không? Chứ không có cái gì mà tội nghiệp hết. Mà nếu các bạn thấy cái đó là tội nghiệp, các bạn dung dưỡng bản đạo và cho bản đạo xuống càng xuống thêm. Tội nghiệp là tội nghiệp là do các bạn đề cao họ, rồi các bạn chôn sống họ tại thế giới. Còn các bạn mổ xẻ ra để tìm hiểu sự thật thì các bạn đưa họ đi lên cao. Thấy rõ chưa? Thấy không? Còn các bạn nói chúc cha cô đó, cô nói đúng, họ lấy cái gì mà đo cho đúng? Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên tôi xé, tôi cắt đứt, không có được tin. Mà nếu tin như vậy là sai. Các bạn đứng rồi các bạn đề cao cho cổ, cổ cũng bị đọa nữa. Bởi vì cổ ở trong cái giới tưởng là ta được rồi. Thấy chưa? Rồi bị kẹt ở đó. Còn cái đằng này ta phá mê, phá chấp để tiến, chứ không phải hành hạ cổ đâu. Nhưng mà để cổ phải trở về mọi sự thật, để dẹp cái giả tâm đó, tiến thẳng lên sự cao siêu sẵn có. Chứ đâu có hành hạ. Thấy không? Giúp đỡ mà. Người từ bi không có làm điều hành hạ người khác, nhưng mà chỉ rõ cho họ thấy để họ hiểu. Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nói tại sao ông Tám không nói thẳng cho cô Khiết biết? Bởi vì cô Khiết không có yêu cầu cô Tám, ông Tám. Thấy chưa? Cô Khiết không có ở trước mặt nhờ ông Tám dạy con cái này, không. Bởi vì cái việc người ta không cần thiết đến mình có chung vô cũng không có trông chọ. Bạn thấy chưa? Rồi các bạn tại sao nói cho các bạn nghe để làm gì? Để các bạn mở đèn rọi cô Khiết, để cho cô Khiết tiên qua. Các bạn thấy chưa? Sự hiểu lầm của các bạn và hiểu lầm của cô Khiết không còn nữa với cặp mắt bây giờ. Bạn thấy chưa? Với cặp mắt hiện đại nó khác rồi. Thì cái đó cũng là một phương hướng giáo dục. Cách nhìn khác thì đối phương phải sửa. Thấy không? Cái thằng ăn trộm mà mọi người không nói, mà mọi người cứ để ý thằng đó là ăn trộm, thì sau này nó không phải sửa, nó không ăn trộm nữa. Thấy chưa? Không cần đánh. Nhưng mà mọi người biết thằng đó là ăn trộm, nó ngồi đó kệ nó, mà để ý nó thôi là nó hết trộm. Đưa tư tưởng tốt cho nó. Thấy không? Chứ không phải là cái chuyện hại. Mình giáo huấn người ta trong cái từ đi. Còn cái nào tôi giáo dục về trong cái bài thơ hàng tuần và triết lý nói, là tôi nói thẳng với con tim của cổ từ hồi nào vậy? Bà không tin bằng giận bằng được kêu cổ nghe nó có hết. Có phải tiếng qua uổng lắm. Nếu không tiến hóa uổng lắm. Uổng con. Bởi vì mình cổ quên rằng cái quá trình của cổ, cái thân thể cũng như là con ma tại thế. Những người hồi trước cũng như chú Ngậu thấy là biết. Nhưng mà ông Tư đưa cho tôi phải giúp đỡ. Tôi chỉ cầu xin cái thanh điển đưa cho cô, ban bố cho cô được tránh khỏi bệnh hoạn. Và khuyến khích cô tu. Trong lúc đó cô siêng năng mỗi tối tới nhà tôi. Mỗi nhà tôi mỗi đêm tới thiền. Thì lần lần cô được khôi phục những cái bệnh trạng nan y sẵn có. À, rồi thay đổi từ một con người yêu ớt mà tiến tới con người mạnh dạn. Các bạn đừng có nói ông Tám ở ác, không có giáo dục và không giúp đỡ cô Khiết. Cô Khiết được giúp đỡ tối đa. Các bạn thấy chưa? Từ cái bệnh hoạn đi tới cái khỏe mạnh, từ cái gia đình khủng hoảng đi tới ổn định, từ cái nhút nhát bây giờ thành một trăm cư sự. Một cái chuyện đó cha giúp con cũng chưa giúp được. Cái này thiêng liêng của ông thầy tôi gỡ, tôi phải giúp. Luôn luôn tôi phải giúp hết mình. Đủ mọi phương diện. Không bao giờ tôi phụ lòng ông thầy. Thấy không? Thì các bạn dòm cái gương đó. Sau này các bạn hành cũng như tôi hành, các bạn cũng cứu được nhiều người. Nhưng mà giai đoạn họ lên tới đó, họ tưởng là họ giỏi hơn tôi. Hết gà rồi, chắc qua mặt, chưa được. Người ta tắt máy mà y qua mặt cũng chưa được. Thế không? Thì phải giáo dục trời tiên là không muốn trời ở đó và bị xa đoạn. Tôi mới nhắc nhở, tôi mới kích thích thẳng trong con tim. Ngay điển của Ngọc Hoàng cũng giáo dục muôn trời thiên quan, không muốn bỏ một người đã đi cái công trình từ đó lên tới đó uổng lắm, không dễ đâu. Bây giờ cô mà ngồi xét lại, cô phải khóc mấy ngày nó mới xong công chuyện. Dòm cái thân thể và cái trí tuệ hồi lúc đầu gặp ông Tám, mà cái thân thể và cái trí tuệ ở ngày nay, không phải tôi nói là công ơn trời biển không, nhưng mà cái giáo dục của cả khôn đã giúp cô. Sao mà cô không lắng tiếng nữa thì uống cho cô và tội nghiệp cô. Chứ còn tôi không biết làm gì hơn nữa. Bạn thấy không? Ráng tu đi kia. Bớt nói chuyện đi. Lo tu thôi. Lo hiểu mình để tiến thôi. Đó là đầy đủ. Rồi chỉ cứ biết được chút này, soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia, soi bói chuyện nọ, bắt mãn chuyện này, bắt mãn chuyện kia, bắt mãn chuyện nọ là mình người đời, không phải người đạo. Thấy không? Rồi lần lần các bạn sẽ đo lường thấy ai cao thấp. Còn tôi luôn luôn tôi nói rằng tôi học trò của các bạn. Nhưng mà học trò ngoan thì đã làm những cái gì ông thầy giao phó cho nó đều tiến qua được hết. Nhưng mà ông thầy làm biến thì ông thầy phải đứng sau lưng nó. Phải chưa? Cô đó cũng là thầy của tôi nữa. Và qua quá trình giáo dục của cô đối với tôi đã tiếp thu hết và tôi tiến bộ. Nhưng mà cô còn giữ cái chức làm thầy của cô thì cô phải đứng lại. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên chúng ta có một cái đường lối rất tự do, rất văn minh, rất cởi mở, trong sáng suốt không đồng. Không phải cái chuyện ác trực như người thế gian giáo dục đâu. Cho nên khi mà bạn nghe rồi, bởi vì hồi nào giờ bạn nghe những cái đó, bạn thấy khoái, hay, bạn tin tưởng. Nhưng mà cái đó đều là không hay. Bởi tôi nói ở nhà bạn đi tới đây là bạn thấy biết bao nhiêu cảnh, bạn kể hết tôi nghe coi. Cũng hay vậy, nhưng mà cảnh nào cũng chẳng ra cảnh nào hết, phải không? Không phải mục đích của bạn. Còn mục đích của bạn khác, mục đích của bạn tu phải trở nên một vị Phật. Bạn phải xem đối tượng nó có hành động từ bi chưa. Nó có cái hạnh tự giác chưa. Hay là nó còn
tham mê trầm tục. Dễ hiểu quá, phải không? Lúc đó các bạn không bị sai lạc, vì mục đích của các bạn phải trở về sự thanh cao của một vị Phật. Các bạn không có phải là đi làm một nô lệ nữa, nhưng các bạn phải trở về một vị thanh cao như Phật. Thì lúc đó các bạn dễ đo lường,
không có khó khăn.
Rồi các bạn mới xét lại này cái nọ, các bạn thấy tôi nói rồi, các bạn nghe có cái tự ái về đời, các bạn nói chú cha bây giờ ông Tám ép cô Khiết hết đường đi, không phải mở đường cho cô Khiết đi, chứ hồi nào giờ tôi không tắt đường đâu. Nếu mà tôi tắt đường thì tôi nói với các bạn cô đã hay đó. Tin cô đi, để tiến, thì cô chỉ chết thôi, cô ở cái giới đó rồi cô sụp đổ luôn. Mà các bạn cũng đi theo ma luôn. Thấy chưa? Tôi vì các bạn, vì con. Và tôi đem cái sáng suốt để cho các bạn tiến với con, thay vì sụp đổ với cô đó. Thấy chưa? Bây giờ bạn còn có gì thắc mắc nữa?
Con còn cái là như trường hợp hồi nãy Tám nói nhiều quá thì cái trí nhớ của con kém. Vấn đề mà cô Kiếp cổ mới ý thức được vấn đề cổ như vậy, cổ phải tới cầu xin ông Tám để nhờ ông Tám dìu dắt chẳng hạn. Nhưng mà chính vì cổ không ý thức cho nên cổ mới không có tới đây, hoặc là không có tới gặp ông Tám để xin ông Tám dìu dắt.
Không cần cô, không cần cô đến tới, con không cần đến gặp tôi, nhưng mà cổ cũng có đến xin tôi. Xin thân tôi và lạy tôi, xin tôi từ đây về sau cô không dám nữa, cô có lạy rồi, nhưng mà để xem cái tâm cô phải đúng hay là không. Bởi vì chúng tôi cần cái công quả, tôi cần sự đền ơn của bạn đạo vì công quả, chứ tôi tham công quả chứ không có tham tiền tài và không tham lời nói. Thấy không? Chính cô cũng ăn năn và cô thức giác, cô tới cô quỳ cô lại cô khóc rồi. Nhưng mà tôi nên cố gắng tu khổ sát một bên rồi, tôi có nhắc không? Rồi lần lần cô sẽ đến cô học, chứ cô không cần phải tới đây. Tới đây mà cái tâm chống đối tới làm gì? Cô ở nhà mà cái tâm cô kính nể và cô tìm hiểu, cô tiến hóa, không cần tới đây. Tới đây làm rộn gia chủ, ít gì đâu, phải không? Còn gì nữa?